Nghỉ ngơi một chút. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Mác đoạn 6 câu 31. Mác chương 3 kể đến 4 sự kiện lớn. Thứ nhất là việc Chúa Giê-xu sai phái 12 sứ đồ đi rao giảng tin lành. Đoạn 3 từ câu 7 đến câu 13. Thứ hai là sự qua đời của Giăng Báp Tít. Đoạn 3 từ câu 14 và câu 29. Thứ ba là phép lạ Chúa hóa ra nhiều bánh lần thứ nhất cho 5.000 người ăn. Ngài dùng 5 cái bánh và 2 con cá. Đoạn 3, từ câu 30 đến câu 44. Và thứ tư là phép lạ Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển. Đoạn 3, từ câu 45 đến câu 46. Trong sự kiện thứ nhất, sau khi Chúa Giê-xu nhóm 12 sứ đồ lại, dạy cho họ cách đi giảng tin lành, và họ đã ra đi và làm theo lời Chúa dạy. Kết quả là họ đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Đoạn 6 câu 13. Tiếp theo trong sự kiện thứ ba, họ trở lại gặp Ngài. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Đoạn 6 câu 30. Chúa Giê-xu biết các sứ đồ đã mệt mỏi, Ngài bày tỏ lòng quan tâm, sự chăm sóc ân cần cho họ. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Đoạn 6 câu 31a. Những người hầu việc tích cực nhất của Chúa không thể làm việc mãi mà không nghỉ ngơi, nhưng cơ thể của họ cần thời gian thư giãn để lấy lại sức mà tiếp tục công việc. Mọi chiếc xe hơi chạy một khoảng thời gian thì cũng phải dừng lại để đổ xăng nhớt, nước rồi mới tiếp tục chạy nữa. Tương tự, khi hầu việc Chúa, chúng ta sẽ hầu việc Chúa và phục vụ anh chị em tốt hơn khi chúng ta có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, bồi bổ tâm linh và thể xác. Ở đây chúng ta thấy Chúa kêu họ đi tẻ ra, tự tách ra, vì nếu họ đi chung thì có thể họ sẽ nói chuyện với nhau hay làm điều gì đó mà sẽ làm họ mệt mỏi thêm. Lúc này họ cần nghỉ ngơi, họ phải tách riêng ra một mình. Kế đến, Ngài muốn họ đến trong nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, chứ không đến nơi phố phường đông đúc, vì chỉ có nơi vắng vẻ mới cho họ được sự yên tĩnh và họ có thể ngủ được. Thứ ba là Ngài nói họ chỉ nghỉ ngơi một chút, chứ không phải nghỉ lâu dài. Công việc Chúa rất khẩn cấp, còn dân Chúa không thể vừa làm vừa chơi. Chúng ta hầu việc Chúa khi mệt thì nghỉ lấy lại sức, rồi phải tiếp tục công việc cho đến khi về với Chúa trên thiên đàng thì mới nghỉ lâu dài. Nghỉ ngơi rất quan trọng đối với cuộc đời bước đi theo Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta nghỉ ngơi. Lời Chúa phán: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Người hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 8 đến câu 11. Chúng ta cần phải giữ ngày thánh của Chúa để thờ phượng, khen ngợi, tôn vinh Ngài, vì đây là điều Chúa muốn và có ích cho thể xác và tâm linh chúng ta. Nghỉ ngơi giúp cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn của chúng ta được tươi mới lại và bắt đầu với sức mạnh và sự tập trung hơn. Trong cuộc sống quá bận rộn này, làm sao chúng ta có thể có sự nghỉ ngơi? Sau đây là ba điều chúng ta có thể làm được để có được sự nghỉ ngơi tốt trên bước đường theo Chúa. Thứ nhất, chúng ta cần chọn một thời gian cố định mỗi ngày để cầu nguyện với Chúa. Thường thì con dân Chúa tỉnh nguyện vào sáng sớm, đến với Chúa để tìm thấy sức mạnh và sự hướng dẫn trong ngày. Chúa Giê-xu thường cầu nguyện sáng sớm. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Mác đoạn 1 câu 35. Vua David nói, hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Thi Thiên 63 câu 1. Con cháu Cô-rê, trong bài thơ dạy dỗ Hê-man, người Ít-ra-hít bày tỏ rằng, còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Vừa sáng, lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Thi Thiên 88 câu 13. Thứ hai, chúng ta cần chọn một thời gian yên lặng trong ngày để đọc lời Chúa. Kinh Thánh Chúa có quyền năng, sẽ thêm sức và dẫn dắt chúng ta biết cách sống, làm việc, phục vụ Chúa tốt hơn. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hương gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ý là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Thi Thiên 119 câu 50. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên 119 câu 105. Thứ ba, chúng ta cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi với gia đình, vợ chồng, con cháu, trò chuyện với nhau. Nơi cư ngụ của chúng ta phải là nơi có sự bình an, yên ổn của Chúa. Chúng ta cần sống theo lời Ngài như trong Cô-lô-se đoạn 3, câu 12 đến câu 17 dạy rằng, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta chỗ ở bình an. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ. Ê-sai đoạn 32 câu 18. Được sống trong gia đình bình an, hạnh phúc, thì chúng ta mới có được tinh thần, thể xác được thanh thản, nghỉ ngơi, vui thỏa và giúp chúng ta hầu việc Chúa tốt hơn. Kinh Thánh chứa đầy những lời hứa của Chúa sẽ mang đến sự nghỉ ngơi khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Vua David nói, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an. Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Thi Thiên 4 câu 8. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Thi Thiên 37 câu 7. Chúa Giê-xu nói với chúng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Matthew đoạn 11 câu 28 đến câu 30. Hãy tìm kiếm Chúa, nương cậy nơi sự giúp đỡ của Ngài, vì Chúa là nguồn bình an và sức mạnh vô tận, và Ngài tạo ra chúng ta, và chúng ta cần Ngài nâng đỡ, thêm sức. Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức mà tiếp tục con đường theo Chúa. Xin Ngài yên ủi, thêm sức cho chúng con trong những lúc chúng con gặp những áp lực công việc, nan đề trong gia đình, khó khăn trong khi hầu việc Chúa. Xin cho chúng con biết trao gánh nặng cho Chúa và tin chắc Chúa có chương trình giúp đỡ chúng con. Hầu cho chúng con có sự bình an, vui thỏa và yên nghỉ trong tình yêu Ngài. Amen. Hỡi ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Cha cầu khẩn Ngài, thêm sức thêm ơn và được nghỉ trong quyền năng thánh, bình an thay. Đừng nên làm mãi mà kiệt sức, phải biết quân bình những tháng ngày. Cầu nguyện tĩnh tâm đọc kinh thánh, tìm nguồn yên ủi mỗi buổi mai.